Vì vậy mà chỉ khuyên người ta về tu nhân tích đức, bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc hành thiện, chịu khó mà tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho oan gia trái chủ của mình. Chứ thầy nhất định không can thiệp, không đánh nhau với gì. Tự nhiên lại lập ra hai một cái thái cực. Nếu cho mình là thiện, họ là ác ư? Mà chắc gì mình làm cái việc đó mình đã là thiện. Mình làm cho người ta để mình nhận cái phong bao, phong bì, nhận cái lễ của người ta, chắc gì mình đã là thiện. Chưa chắc. Không đi vào đường tà với nhau hết đấy mà. Cho nên nhất định là không làm cái việc đó. Khuyên người ta là cứ phải tụng kinh niệm Phật, đoạn ác tu thiện để có công đức, để hồi hướng cho oan gia trái chủ của mình, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ, thương xót cứu độ cho, giảng hòa cho, khiến cho những oan gia trái chủ của mình, khiến cho những người mà đang yêu thương mình, mình gọi là nhân duyên, tiền duyên kiếp trước đó, đang yêu thương mình thì cũng được giác ngộ và hiểu được rằng âm dương cách biệt, hai bên chẳng thể chung sống được với nhau. Một bên là gì? Là quái người, là người, là quái người tức là dương. Bên kia họ vẫn chưa được siêu thoát thì là gì? Là âm. Âm dương cách biệt như vậy làm sao mà chung sống với nhau được? Làm sao thành vợ thành chồng với nhau được? Cho nên cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo chứng minh gia hộ, phóng đại quang minh, chứng tâm khai ngộ cho những vong linh ấy, những hương linh ấy, những chân linh ấy, để họ hiểu ra cái vấn đề, để cho họ cùng buông đi, để họ tu tập. Nếu mà có nhân duyên với nhau thì kiếp sau hoặc vài kiếp sau nữa tu đi, bao giờ cùng được làm người thì có thể mới được gặp nhau, mới chung sống được với nhau, hoặc cùng làm thần, cùng làm tiên thì mới được gặp nhau, mới được chung sống với nhau. Còn bây giờ âm dương cách biệt làm sao mà sống được, làm sao mà thành vợ thành chồng được. Cho nên đấy chính là cái phương pháp, cũng chính là cái kinh nghiệm xương máu mà ngày xưa thầy xuất ra mới làm chú tiểu, gặp phải cái trường hợp đó rồi, cho nên là tốt nhất không chay. Cho nên các vị Phật tử chúng ta tu hành cũng cần phải biết được rằng tại sao mà thầy không dung túng cái chuyện ma ma quỷ quỷ ở trong chùa nhà mình là như thế. Kể cả người tu lẫn các Phật tử đến cứ bảo vong nhập, cứ bảo này nọ, thầy mắng cho thầy đuổi ra ngoài. Pháp hội của chúng ta năm 2012-13 cũng có một vài lần như thế. Cứ có cái chuyện này, pháp hội xong một cái là bắt đầu là người này, người nọ, người kia là cứ bảo cứ khóc lên, bu lu ba loa lên, khóc lên là lăn lộn, là bảo kêu là vong nhập, cào kêu là này nọ kia. Thế các sư trong chùa mấy vị lại đi lừa, rồi lại đi chỉ chú, lại đi chiêu chiêu cho họ. Thế là cứ càng chiêu chiêu thì nó lại càng vào nhiều. Đấy, giống như phim trưởng Hồng Kông Trung Quốc ấy mà. Cứ chiêu 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 thì đấy, nó lại càng vào nhiều. Cứ pháp hội đăng pháp hội như thế này, lại nghe thì nghe giống lên đằng kia, lại thấy thì lại thấy vật ngã ra, bắt đầu thấy trợn mắt há mồm ra, bắt đầu là nói nhảm lung tung, rồi lại các sư lại phải đi, lại đi lừa, đi nịnh, rồi đi chiêu chiêu cho họ, lại trì chú niệm Phật cho họ, loạn hết cả lên. Cho nên thầy thấy không ổn. Hoằng dương chính pháp, tuyên dương Phật pháp đến với quảng đại quần chúng, mà như thế thì khác gì những kẻ mê tín dị đoan, những kẻ hành tà đạo đâu, giống gì khác gì những bọn bà la môn ở bên Ấn Độ đâu, khác gì những cái kẻ tà đạo như là cái bọn gọi là đạo Chúa Trời đâu. Nó cho uống một cái loại thuốc gì xanh xanh mà nghe cái thế là lên nhảy múa với nhau, chẳng biết cái rời đất mô tê gì nữa cả. Đó, đây là mấy anh em bên an ninh nói là đấy, bên cái đạo Chúa Trời nó có đạo đức Chúa Trời, nó cho uống một cái loại nước gì nó có màu xanh xanh, uống vào 2-3 lần một cái là tự nhiên là mất hết ý thức của mình, và cứ thế là nhảy múa thôi. Đó, cứ thế nhảy múa lên, là cứ thế là nhắm mắt là giơ tay lên trời, là hô hào thế này thế nọ thế kia, mà cuối cùng bố mẹ chẳng là cái gì, thậm chí bát hương bát khói về đập hết, vứt hết, giáo hết, chả còn biết đến ân đức tổ tiên, chẳng còn biết đến bố mẹ người thân gì, họ hàng gì nữa cả, bỏ hết, chỉ có Chúa mà thôi. đấy là nguy hiểm như thế. Cho nên mình là tăng ni xuất gia lấy cái danh là gì, là Hoằng Dương Chính Pháp lợi lạc quần sinh, mà đi làm cái trò gọi là mê tín dị đoan, như thế là không được. Cho nên thầy kiên quyết, kiên quyết đó là kiên quyết đầu tiên, là kiên quyết với chính những đệ tử xuất gia của thầy đó, cấm không cho làm những điều đó, cấm không cho tu những cái pháp đó, và cấm không cho triển dương những cái gì, những cái việc đó. Sau đó mới cấm các Phật tử. Cho nên dần dần bây giờ pháp hội chúng ta thấy đấy, pháp hội 15-20 nghìn người nhưng cũng bình thường thôi. Đấy, có một vài người, một vài trường hợp vào, nhưng mà thầy thì thầy cứ lơ đi, thế là qua được tự nhiên, nó cũng tự khỏi với nhau ấy. Nếu thầy mà cứ xuống là lừa là chiêu thì người này thì người nọ, thì người này nó thấy giúp được, nó lại chạy đến cửa kia, nó lại sang người kia. Đấy là gì? Đấy là bọn, nếu mà thật là có linh quỷ, là có vong linh á, thì mình càng chiều thì họ càng gì, càng được nước. Cho nên họ thấy là ôi đấy, đi vào thấy người này đấy, thầy xoa đầu cho rồi, thầy quy y cho rồi, thầy vỗ về cho, thầy giáo hóa cho. Thế cho nên trường hợp kia nó thấy à, thế thế là nó cũng mượn một cái xác nào đó đấy, nó nhảy vào để nó đến. Thế mình thì pháp hội đã mệt rồi, đã dành nhiều tâm huyết cho đại chúng rồi, bây giờ nó đến nó lại lấy đi một chút năng lượng nữa, thế là dần dần là ốm đau bệnh tật, thậm chí là chết sớm, nó có gì đâu. Đấy, cho nên mình mà không tỉnh cái việc đó là mình sẽ chết toi luôn. Các Phật tử chúng ta cũng thế, tu tập làm sao. Thầy luôn luôn nói với chúng ta gì, hay lấy cái câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, không có gì quý hơn độc lập tự do. Độc lập tự do ở đây không chỉ về gì, mình tự do về quốc gia, về dân tộc, về đất nước, mà mình còn tự do cả về gì, bản thân mình nữa. Mình tự do mình không muốn, tự nhiên là đi muốn để làm gì, làm thân trâu ngựa cho kẻ khác hay sao? Cho dù người đó là quỷ thần thánh đế ở phương nào đấy chăng nữa, mình vẫn là gì, là kẻ hầu người hạ của họ mà thôi. Tội gì? Mình là đệ tử của Đức Phật, quy tam bảo rồi, là đệ tử của Đức Phật rồi, mình là con tại gia của Đức Phật rồi, tội gì mình phải đi gì, tội gì mình phải đi làm kẻ hầu người hạ cho người khác nữa. Đường đường chính chính mà tu, đường đường chính chính mà sống với chính bản ở tâm mình. Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành cơ mà. Chúng sinh là Phật sẽ thành, tức là chúng ta là Phật sẽ thành cơ mà. Cái tội gì mình phải đi làm mà thân trâu ngựa cho người khác, làm mà giá đỡ bệ ngồi cho người khác. Cho nên thầy chủ trương rằng tất cả những cái việc ấy đạo tràng chúng ta không được làm, không bao giờ được tuyên truyền, không bao giờ được coi trọng, và không bao giờ được làm những cái việc đó. Còn những cái trường hợp mà do oan gia trái chủ, do nghiệp duyên đời trước còn vướng bận vào nhau, thì khuyên là về phóng sinh, tu phúc và tụng kinh, tụng kinh Địa Tạng. Vì dưới quái âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng, vì oai thần của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đối với chúng sinh ở dưới quái âm gì rất uy tín, rất uy tín. Cho nên đi đến đâu là ngài, đi đến đâu là những quỷ thần ở dưới đó đều phải lễ kính và đều phải quy phục ngài. Cho nên chúng ta dùng kinh Địa Tạng để thọ trì đọc tụng, và dùng oai thần của Bồ Tát Địa Tạng, nhờ công đức của Bồ Tát Địa Tạng để ngài thì khai thị và ngài giải quyết cho cái mối nhân duyên giữa quái trần và quái âm ấy, giữa quái dương và quái âm ấy. Đó. Và kết quả là cái cô bé mà thầy nói lúc nãy kia về bố mẹ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng được khoảng 4-5 tuần gì đó, thì cô gái bắt đầu tỉnh dần ra. Trước đây thì cứ đơ ra, tỉnh dần ra, và cuối cùng cô ấy cũng đọc kinh theo bố mẹ. Và qua 3-4 tháng gì đó thì cô bé lại trở lại người bình thường. Và sau hơn 1 năm sau thì cô gái đi lấy chồng được, và lại đi dạy học trở lại bình thường được. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, nó phải gì? Nó phải như thế, phải tự mình phải phát tâm hướng thiện và tu hành như thế. Bố mẹ cũng tụng kinh. À, mấy tuần sau cô gái đó tỉnh ra thì cũng phát tâm tụng kinh nữa. Thầy bảo cứ nhất tâm hồi hướng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, Ngài gia trì cho, Ngài cứu độ cho và Ngài giác ngộ cho cái vong đang đi theo mình ấy, để cho họ được đi siêu thoát. Họ đi siêu thoát rồi thì họ còn ai để phá mình nữa đâu. Còn nếu có nhân duyên thì hẹn nhau một kiếp khác, kiếp này âm dương cách biệt làm sao mà lấy được nhau. Cái điều này chỉ có Bồ Tát Địa Tạng mới làm được thôi. Thầy Thịnh thì cũng bó tay. Cho nên nó về là phải chịu khó tụng kinh. Cũng là rất nhiều trường hợp từ năm 2015 đến nay, rất nhiều trường hợp mà trai lớn không lấy được vợ, gái lớn không gả được chồng, mặc dù là các anh các chị đã rất muốn. Thậm chí có người 30-35 tuổi rồi chưa một mảnh tình bắt vai, có nghĩa là mong được một người đến ngỏ lời yêu mình xem nó thế nào, nhưng mà chờ mãi vẫn chẳng thấy anh nào đến để gõ cửa trái tim để ngỏ lời với mình. Khi bố mẹ đến lễ pháp hội Địa Tạng hay là pháp hội Quán Âm hay pháp hội Trung Phong, nghe được những cái bài giảng của thầy về những cái mối nhân duyên đấy, vì sao mà con cái nhà mình cũng ngoan ngoãn công ăn việc làm, mọi cái gọi là hình dáng thì cũng được, có phải là xấu đâu, công ăn việc làm cũng đàng hoàng, cũng ngoan, cũng hiền, cũng tốt, mà sao mà mãi nói gì chả ai yêu, hoặc là cũng chả muốn yêu ai, vân vân. Bảo nó đi tu thì nó chắc chắn nó không bao giờ đi rồi, nó có hiểu Phật pháp đâu, nó có mộ Phật pháp đâu mà nó đi tu. Bảo nó ở nhà thì bảo nó lấy vợ lấy chồng thì nó cứ bảo nó vội gì. Thậm chí có đứa nó bảo là có một con ma nó lấy rồi mà mẹ cứ bảo con lấy. Mẹ có thấy từ trước đến nay có ai người ta ngỏ lời yêu con đâu mà bảo con lấy? Con lấy ai? Lấy ma. Quả đúng là lấy ma thật đấy. Đấy. Rồi có những trường hợp cái việc nó tế nhị đến nói với chúng tôi rằng đấy, các bạn sinh viên, khóa tu sinh viên, có những bạn nam, có cả những bạn nữ nói rằng cứ đêm đêm thì lại thấy có một cái bóng đó, cái bóng đen nó đến thì nó ngủ bên cạnh mình, rất là sợ. Có những trường hợp mấy năm như thế, mấy năm sinh viên đều gặp cái cảnh như thế, chuyển phòng cũng bị, mà chuyển nhà trọ cũng bị. Chỉ có lên chùa này thì lên dự khóa tu một hai hôm ở trên chùa là không bị đâu, không nhìn thấy đâu. Còn cứ về nhà trọ hay là về nhà ở cũng bị, nghỉ học về nhà cũng bị. Một số bạn ấy, thầy khuyên tụng kinh Địa Tạng thì một thời gian lên cũng báo cáo với thầy là hết, không thấy nữa, thấy bình thường. Đó, cho nên cái bộ kinh Địa Tạng, xin thưa các vị, có thể là có thể nói là đây là một cái bộ kinh ban vui cứu khổ cho chúng sinh cái thời mạt pháp này, đặc biệt là những người mà có cái nhân duyên tiền kiếp với, còn có nợ có nần với những người ở dưới quái âm, và hoặc là mình gọi là oan gia trái chủ nữa đó. Cho nên tụng kinh Địa Tạng nó rất rất là tốt, mà giải quyết được cho rất nhiều gia đình, rất nhiều con người thoát khỏi những cái khổ đau, thậm chí là những cái điều mà như lúc nãy thầy nói đấy, một cái cô bé ngoan như thế, xinh xắn, có công ăn việc làm, giáo viên hẳn hoi, ba lần bị chồng sắp cưới tử hôn, suy nghĩ nhiều quá, bị trầm cảm đó. Thế mà về gia đình phát nguyện tụng kinh trăm ngày, hơn trăm ngày, hơn ba tháng thì cô ấy khỏi và đi dạy trở lại được, năm sau hơn năm sau lại lấy chồng được. Cho nên trong Phật pháp, xin thưa các quý vị, nếu bảo cái đấy và bảo có ai đó đến bảo thầy Thịnh nhớ thầy giải thích cho tôi cái việc này bằng minh chứng xem, thầy chịu thì bó tay, thầy chả thể nào giải thích bằng khoa học, bằng minh chứng được. Mình chỉ biết là thầy khuyên họ tụng kinh Địa Tạng một thời gian, họ thoát khổ và họ được an vui, họ được hạnh phúc, thế là được rồi, tôi cần gì phải giải thích. Ông tin thì tin, ông theo, ông không tin thì thôi, ông không theo thôi, tôi cần gì ông đâu, đúng không? Không có ông đến chùa tôi vẫn thế, có ông đến chùa tôi vẫn vậy, thậm chí có khi còn bận hơn, nhiều hơn nữa. Cho nên tôi chẳng cần phải đi giải thích gì cho ai cả. Điều quan trọng nhất là những người họ đang khổ, họ được thoát khổ, họ được hết khổ. Đấy là niềm vui nhất của người tu hành với chúng tôi rồi. Vì xuất gia không chỉ đem lại, đi tu không chỉ đem lại cái niềm vui cho mình bản thân, mà còn phải đem niềm vui đến cho mọi người nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy tổ lấy cái câu chuyện thần tiên, những cái câu chuyện thần tiên ra để nói nữa. Ý là nói gì? Đến như thần tiên á, cái mối lương duyên tiền kiếp còn chưa hết sạch cơ mà. Ở Việt Nam chúng ta có một câu chuyện về thần tiên cũng rất hay, đó là Từ Thức gặp gì? Gặp ai? Đấy, cũng gặp tiên đúng không? Cũng gặp tiên. Rồi ngày xưa còn bé bé, thầy nghe các cụ ở trong quê thầy, các bé kể rất nhiều những câu chuyện thần tiên, như là câu chuyện thần tiên của anh chàng sọ dừa này, của anh chàng trưởng chuối này, rồi nàng tiên phá áo này, cô tiên phá áo này, vân vân, nhiều câu chuyện thần tiên. Mà ngày xưa mình thích nghe chuyện thần tiên thế không biết, thích lắm cơ. Cứ chiều chiều lại là các cụ căng bế đi chạy chăn trâu mà, đi chăn trâu chăn bò với các cụ căng bế. Thế để đến chiều chiều lại mát mát mà cái mình đi lấy một cái tải cái rau rừng để cho các cụ về cho lợn ăn á. Đi đáng lẽ các cụ phải đi lấy, nhưng mà mình chạy mình vì thích nghe chuyện thần tiên cho nên đi lấy cho các cụ, xong rồi lấy xong một cái để các cụ kể chuyện thần tiên cho nghe. Chiều chiều mát ấy. Cho nên ở trong ngày xưa còn bé thì thích những cái câu chuyện là thần tiên, mà được nghe nhiều chuyện thần tiên lắm. Thôi bây giờ xuất gia rồi cho nên nó kể những cái câu chuyện đó nhiều, sợ người ta lại nghĩ mình là gì, mê tín dị đoan. Cho nên thôi cũng vừa vừa thôi, không có người ta lại bảo là mình mê tín dị đoan, để người ta hiểu lầm đi thì lại khổ cho người ta. Là người ta là một ông sư rồi, một chức sắc cũng khá cao trong giáo hội rồi, mà lại còn đi kể những cái câu chuyện mang tính chất gọi là tiếu lâm, mang tính chất là viễn tưởng như thế, mang cái tính chất gọi là thần thoại như thế, mê tín dị đoan. Nhưng mà thực tế chính những cái câu chuyện thần tiên đấy mà sau này xuất ra mình có một cái niềm tin vào nhân quả Đức Phật đã dạy. Vì tất cả những câu chuyện đó nó cũng mang tính chất là để giáo dục con người ta hướng đến cái thiện mà thôi, bỏ đi cái ác hướng đến cái thiện. Mà những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện thần tiên, chúng ta thấy bao giờ cái thiện cũng thắng cái gì? Cũng thắng cái ác. Cái ác bao giờ cũng bị trừng trị và cái thiện bao giờ cũng được suy tôn. Đấy là chính là những cái câu chuyện để hướng con người ta đến chỗ thiện.